Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Kính chào quý vị và các bạn. Buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo.
Tin Roma. Thị trưởng thành phố Roma nói rằng hành động phản đối của các giáo sư và sinh viên của Đại học La Sapienza khiến Đức Thánh Cha phải hủy bỏ chuyến viếng thăm đại học là một điều không thể chấp nhận được đối với một người dân chủ. Trong bài diễn văn đọc tại đại học này nhân dịp khai giảng niên khóa mới, ông Walter Ventroni nói như sau: biến cố xảy ra là một điều trầm trọng và không thể chấp nhận được trong một nền dân chủ. Thị trưởng Roma, người cũng là thủ lãnh của đảng Dân Chủ, khẳng định rằng việc Đức Thánh Cha hủy bỏ chuyến viếng thăm đã không củng cố nguyên tắc thế tục. Theo ông, thế tục chính là phải loại bỏ thái độ bất khoan nhượng. Mặt khác, tất cả các nhật báo lớn tại Ý đều ủng hộ Đức Thánh Cha và lên án các cuộc phản đối khiến Ngài phải hủy bỏ cuộc viếng thăm Đại học La Sapienza. Về phần mình, trong lá thư gửi cho Viện trưởng Đại học La Sapienza hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, có cuộc khanh tòa thánh, đã giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha đã hủy bỏ cuộc viếng thăm. Trong lá thư, Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh nói rõ rằng, sở dĩ Đức Thánh Cha đình hoãn chuyến viếng thăm là vì có sự phản đối của một nhóm giáo sư và sinh viên của đại học. Chính vì sự phản đối đó mà, theo Đức Hồng Y Bertone, không có đủ những điều kiện để có thể diễn ra một sự đón tiếp xứng đáng. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh cũng cho Viện trưởng Đại học La Sapienza biết là Đức Thánh Cha đã quyết định gửi bài diễn văn mà lẽ ra Ngài đã đọc hôm thứ Năm vừa qua, bởi vì có một số giáo sư và sinh viên ao ước được nghe một tiếng nói có văn hóa và ý nghĩa, thúc đẩy con người đi tìm chân lý. Tin Roma. Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Chiều thứ Năm vừa qua, trong nhà thờ các nữ tu thánh Brigitta tại quảng trường Farnese Roma, cùng với sự tham dự của một phái đoàn do Đức Giám mục Tin lành Luther Phần Lan Kari Makinen cầm đầu, Đức Hồng Y Van der Casper đã chủ tọa buổi đọc kinh chiều và khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã gợi lại sáng kiến của cha Paul Watson vào năm 1908 tại Hoa Kỳ. Theo Đức Hồng Y Van der Casper, cần phải cầu nguyện bởi vì đại kết không phải là việc làm của chúng ta mà là công cuộc của Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, không thể nào có hiệp nhất. Từ 100 năm qua, nhất là trong những năm gần đây, lời cầu nguyện cho hiệp nhất đã được quảng bá khắp nơi trong thế giới Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y, phong trào đại kết thực sự là một phong trào cầu nguyện. Đức Hồng Y Casper cũng ghi nhận rằng ngày nay các tín hữu Kitô hiệp nhất với nhau nhiều hơn. Họ không còn xem nhau như là thù địch nữa, mà như anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô cùng nhau tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn. Về chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay, hãy cầu nguyện không ngừng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất Kitô giáo giải thích rằng phong trào đại kết xét cho cùng được khai sinh ngay từ phòng tiệc ly, là nơi Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả nên một. Như vậy, đại kết chính là cầu nguyện bằng chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Theo Đức Hồng Y Casper, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay tổng hợp toàn bộ phong trào đại kết của 100 năm qua. Riêng về sự hiện diện của phái đoàn Tin lành Luther trong buổi lễ khai mạc, Đức Hồng Y Casper nói rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther Phần Lan luôn có những quan hệ đặc biệt. Hàng năm, Tòa Thánh luôn cử một phái đoàn sang Phần Lan tham dự lễ thánh Henry, bổn mạng của nước này. Do đó, năm nào Tòa Thánh cũng khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo với một phái đoàn Luther Phần Lan và với các nữ tu thánh nữ Brigitta. Tin về đối thoại giữa Do Thái và Công giáo. Ngày đối thoại giữa Do Thái và Công giáo lần thứ 19 đã được cử hành vào ngày thứ Năm vừa qua với chủ đề Người không được kêu tên Chúa vô cớ. Ngày đối thoại giữa Do Thái và Công giáo đã được Hội đồng Giám mục Ý và đại diện của người Do Thái trên thế giới thiết lập vào năm 1990. Kể từ năm 1998, sau cuộc gặp gỡ đại kết tại Graz, Áo Quốc, ngày này cũng đã được cử hành trên toàn Âu Châu. Với sáng kiến này, Giáo hội Công giáo muốn đáp ứng với một đòi hỏi là cần phải hiểu biết về chính mình xuyên qua sự hiểu biết về cội nguồn và từ đó nhấn mạnh đến nhu cầu phải đối thoại và tỏ tình liên đới với dân Do Thái. Từ năm 2005, chủ đề của ngày này dựa trên một chương trình suy tư trải dài trên 10 năm, mà đối tượng chính là thập giới. Để giúp suy tư, Đức cha Vincenzo Paglia, chủ tịch ủy ban giám mục về đại kết, và giáo trưởng Do Thái Giuseppe Laras, chủ tịch tòa án Do Thái tại Milano và Bắc Ý, đã đồng soạn thảo một bản văn chung để giải thích về thập điều. Về chủ đề của năm nay, bản văn chung của Công giáo và Do Thái giải thích rằng, giữ rằng người chưa kêu tên Chúa một cách vô cớ ngăn cấm mọi sử dụng tên Chúa một cách không xứng hợp. Trái lại, dù là Avinu như được mặc khải trong sách tiên tri Isaiah, hay là lạy cha chúng con như được Giêsu mặc khải trong Tân Ước, tên cực thánh của Chúa nói lên mối tương quan mật thiết giữa con người và Thiên Chúa. Bản văn viết như sau. Sự tôn kính, thờ lạy và tình yêu đối với Thiên Chúa được diễn tả dưới hình thức cầu nguyện và ca ngợi cá nhân và cộng đồng, nhất là trong phụng vụ gia đình và hội đường của người Do Thái, mà chính Chúa Giêsu vẫn thường tham dự. Và qua phụng vụ ấy, theo gương Ngài, giáo hội đã kín múc những kho tàng cho phụng vụ của mình. Tin Calcutta, Ấn Độ. Nữ tu Nirmala Roshi về trên tổng quyền của dòng các nữ tu thời xe bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến triển hạn việc phá thai. Trong một cuộc nói chuyện với hãng tin Asia News, nữ tu Nirmala nhắc lại sự cương quyết của mẹ Teresa trong việc lên án những bất công và nguy hiểm của hành động phá thai. Nữ tu bề trên của dòng thừa xe bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã nói như sau. Văn minh của sự sống, yêu chuộng sự sống và bảo vệ sự sống, thăng tiến tình yêu, vẻ đẹp, niềm vui và hòa bình. Trong khi đó, văn minh của sự chết hủy hoại sự sống và gieo rắc hận thù, bất hòa và bất hạnh. Chọn bên nào là tùy chúng ta. Để ngăn chặn làn sóng phá thai tràn lan tại Ấn Độ, các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta đã mở những trung tâm để đón tiếp các phụ nữ không chồng mà có con, hay đang gặp khó khăn. Các nữ tu cũng được tiếp tay nhờ các chương trình nhận con nuôi trên khắp thế giới. Bảo vệ sự sống từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ là một trong những cuộc chiến hàng đầu của mẹ Teresa Calcutta. Tại Hội nghị về Dân số và Phát triển do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Cairo, Ai Cập hồi năm 1994, mẹ Teresa đã lên tiếng tố cáo án tử hình và hành động phá thai trên khắp thế giới. Mẹ nói như sau, người duy nhất có quyền lấy đi sự sống là chính đứng đã tạo ra sự sống. Ngoài ra, không ai có quyền ấy, kể cả người mẹ, người cha, chỉ được nói đến bác sĩ, các tổ chức, các hội nghị, các chính phủ. Nữ tu Nirmala nhắc lại lời của mẹ Teresa Calcutta như sau, phá thai là tội ác xấu xa nhất và là kẻ phá hủy hòa bình lớn nhất, bởi vì nó là một cuộc chiến tranh chống lại trẻ con, trực tiếp sát hại trẻ em vô tội và giết hại chính người mẹ. Nếu chúng ta chấp nhận sự kiện một người mẹ có thể giết chính đứa con của mình, thì làm sao chúng ta có thể nói với người khác đừng giết nhau? Ngay từ năm 1979, trong bài diễn văn khi nhận giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Na Uy, mẹ Teresa Calcutta cũng đã thẳng thừng lên án thối giả hình của nhiều người lo lắng cho số phận của thơ nhi tại Phi Châu và Ấn Độ vì đói khát và nhiều nguyên nhân khác, nhưng lại thờ ơ trước cảnh hàng triệu thai nhi chết vì ý muốn của chính người mẹ của chúng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức tôn giáo. Giờ đây trong mục thời sự, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe Đức cha Nguyễn Văn Sang về những nỗ lực hòa giải vấn đề đất đai của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và các nơi khác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau công văn 273 ngày 11 tháng Giêng năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, với những lời lẽ quy kết Tòa Giám mục và Giáo sư Thái Hà có những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Tòa Tổng Giám mục ngày 14 tháng Giêng năm 2008 đã gửi văn thư phản bác đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho thấy chính các cơ quan chức năng đã có những thiên lệch, nói trắng ra là bất công. Thiên lệch trong lý luận và thiên lệch trong cách hành xử quyền hành. Mọi người chờ đợi một giải pháp tốt đẹp mà Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục có thể sẽ đưa ra. Lúc đó, Ngài đang có mặt tại Hà Nội, gặp gỡ và bàn chuyện với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Theo như tin hành lang, Đức cha Nguyễn Văn Sang cho biết. Thế nhưng Đức Cha Chủ tịch đã rời Hà Nội mà không có lời tuyên bố hay trình bày chính thức nào về kết quả và diễn biến ra sao. Điều này có thể xem như tình hình giải quyết vấn đề nhà đất tòa khâm sứ vẫn chưa có gì dứt điểm và rõ ràng. Một tia hy vọng khác lóe lên qua những nỗ lực hòa giải của Đức Cha Nguyễn Văn Sang, nhưng tiếc thay đã sớm vụt tắt. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những lời tâm sự của vị giám mục 77 tuổi, sinh trưởng từ Hà Nội. Tôi đã được nhiều người, trong cũng như ngoài nước, khuyến khích vào cuộc với tư cách là người trung gian. Tuy không phải người trung gian được bên nào ủy quyền, song với tấm lòng tha thiết với giáo hội Việt Nam, với quê hương đất nước, thông cảm với những người cùng máu đỏ da vàng, tôi đã vùng dậy trong lúc ngủ trưa và tức tốc lên đường, bất chấp cái giá lạnh của mùa đông. Đức Cha cho biết về cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Hà Nội như sau. Chúng tôi có trao đổi ý kiến về các sự kiện xảy ra trong mấy ngày qua, cũng như các bài viết trên mạng Internet. Ngài rất đồng ý với lý luận cho rằng đất bên tòa khâm sứ cũ vẫn là đất của tòa Tổng Giám mục Hà Nội từ mấy trăm năm nay. Hang đá Đức Mẹ được dựng trên đất đó như một chứng nhân lịch sử, đã phù hộ đoàn con tới kính viếng cũng trên trăm năm. Giáo dân tới cầu nguyện từ đó, đã cầu nguyện, đang cầu nguyện và sẽ cầu nguyện trên mảnh đất của ông cha tiên tổ mình để lại. Thật là hợp tình hợp lý. Không những thế, việc cộng đoàn tới cầu nguyện còn hợp với cả pháp lệnh tôn giáo của nhà nước ta cũng như luật pháp quốc tế. Như vậy có gì là vi phạm? Như văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi cho Tòa Tổng Giám mục mới đây. Chúng tôi đánh giá văn thư này không những không đóng góp gì vào việc giải quyết các vấn đề phức tạp, trái lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó, Đức Tổng nhất trí với tôi về những biện pháp tôi đã đề ra trong bài viết vừa qua. Song Ngài e ngại về phía chính quyền chắc vẫn sẽ cứng rắn. Ngài sẵn lòng không cho tổ chức cầu nguyện với quy mô lớn như trước. Còn việc các cá nhân đoàn thể tới cầu nguyện một cách tự phát thì không ai có quyền ngăn cấm. Sau cuộc tiếp xúc vắn vỏi, Ngài đã ủy thác cho tôi đi điều đình với phía nhà nước theo như cách thức mà tôi đã đề nghị trong bài viết vừa rồi. Nếu làm được như vậy, hy vọng sẽ tháo gỡ được những khó khăn bước đầu. Trước tiên, đề nghị với chính quyền ra lệnh cho các nhân viên bên các công ty đang chiếm đóng đất ở tòa khâm sứ cũ, mở rộng cổng để mọi người có thể đi lại như cũ, kể cả anh chị em tín hữu được tự do vào đọc kinh hoặc bày tỏ lòng kính mến với Đức Mẹ, có thể quy định rõ thời gian biểu, vân vân. Đặc biệt trong những ngày đầu năm mới, những người tín hữu đến nhà thờ, đến kính viếng Đức Mẹ, để mong ước được những điều may lành trong năm mới là điều hết sức tự nhiên và chính đáng, giống như tất cả những ai đi lễ chùa, đi hái lộc trong những ngày đầu xuân. Như vậy, việc đóng cổng không cho phép những người tín hữu được cầu nguyện trên đất tổ tiên, khiến họ phải cầu nguyện từ cửa vọng vào để rồi vu cho họ là vi phạm pháp lệnh, thật là điều hết sức phi lý. Từ giã Đức Tổng, Đức Cha đã đến giáo sư Thái Hà gặp cha bề trên và một số linh mục của nhà dòng. Các ngài cũng lược thuật tình hình đất đai của nhà dòng bị chiếm dụng và tỏ vẻ bi quan. Chỉ sợ mình có thiện chí tuân giữ các điều kiện, còn về phía bên kia, họ sẽ lợi dụng để làm tới, như họ đã từng làm, miễn sao các việc được hoàn thành như ý của họ. Đức Cha bộc bạch, tôi tùy giã cha bề trên và nhà dòng ra về, mà lòng tự cảm thấy như mình có lỗi. Bởi qua cuộc tiếp xúc này, một cách nào đó, tôi đã vô tình chạm tới nỗi đau mà các ngài đang phải mang trong lòng. Chiếc xe chở tôi bị kẹt giữa dòng người đi lại, chật cứng các ngã đường, khiến tôi phải lỡ hẹn đến 18 phút mới tới được điểm gặp gỡ vị cán bộ cơ quan trung ương ở Hà Nội. Vị cán bộ tỏ ra khá cởi mở và thân thiện. Anh đã thẳng thắn nói lên tình cảm của riêng anh và cơ quan. Các anh đều rất muốn giải quyết những vấn đề khúc mắc hiện nay, và rất có cảm tình với những đề nghị trong bài viết của tôi đã được đăng tải trên Internet. Song anh cũng biểu lộ vài thắc mắc của các cơ quan liên hệ, nhất là về phía thành phố Hà Nội. Thứ nhất, các công ty đã bỏ vốn xây dựng vào khu vực đất rất nhiều, nên không muốn hoàn lại nếu không được đền bù xứng đáng. Tôi phản bác rằng, lại vấn đề kinh tế. Đất đó thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đằng khác, theo luật pháp, đất đang bị tranh chấp phải để nguyên trạng. Nhưng trên thực tế, các vị đã tự ý xây dựng trên đó. Hành động đó trái với pháp luật và trái với ý muốn của bên sở hữu. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội không những không phải bồi thường, mà còn có thể kiện về những việc làm sai trái này. Tuy nhiên, vấn đề này có thể thương lượng sau, tùy vào sự quyết định của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Điểm thứ hai, chính quyền bức xúc vì nhà chung Hà Nội không giữ nguyên trạng đất đang tranh chấp, tự nhiên đặt tượng Đức Mẹ và Thánh Giá ở gốc cây đa làm cớ cho các tín hữu tụ tập cầu nguyện. Tôi phản bác. Tòa Giám mục không đặt tượng Đức Mẹ và Thánh Giá, nhưng do giáo dân tự nguyện làm việc đó. Đằng khác, chúng ta phải hiểu thế nào là nguyên trạng. Nguyên trạng là tình hình hiện tại của sự vật, trước sau không thay đổi những hình thái ban đầu. Thế nhưng, bên chiếm dụng đất đai Tòa Khâm Sứ từ năm 1960 đã liên tục xây dựng, thiết lập và hoạt động nhiều cách thế trên mảnh đất mà chúng tôi đã liệt kê trong các văn thư phản đối, và mới đây còn dỡ mái, dỡ nhà. Tiếp đến, sau ngày lễ Giáng sinh 2007 vừa qua, họ còn cố tình gắn các bảng hiệu đề nhà văn hóa giáo dục, vân vân của quận. Vậy ai đã làm thay đổi nguyên trạng? Còn bên phía Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chưa làm công việc gì để có thể nói rằng đã thay đổi nguyên trạng. Thậm chí việc đặt tượng Đức Mẹ ở chân núi gốc cây đa cũng là phục hồi nguyên trạng, vì như các vị đã biết, Đức Mẹ đã ngự tại chốn này từ hàng trăm năm nay, và các vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân cũng đã cầu nguyện tại đó từ hàng trăm năm nay. Đến thời bao cấp, Đức Hồng Y Can bị cưỡng bức phải rời bức tượng tới địa điểm bên cạnh tòa giám mục bây giờ, một sự cưỡng bức vì sợ, khiến cho công việc làm không thành. Thế nên, việc đưa tượng Đức Mẹ về chỗ cũ là việc làm cho mảnh đất trở về nguyên trạng của nó. Một công việc hợp tình hợp lý, nhất là trong thời điểm đất nước chúng ta đang cởi mở, tiến lên về mọi mặt. Xin các vị nên chân thành chấp nhận. Xem chừng những lý lẽ của tôi đã chinh phục được thiện chí của vị cán bộ, nên anh đã nói. Trong vấn đề này, chúng tôi ủng hộ các cụ và mong sớm được giải quyết. Nhưng còn vướng mắc một vài vị lãnh đạo cấp cao ở bên phía thành phố, mà các vị cán bộ cao cấp đó lại có chân trong bộ chính trị. Chúng tôi chỉ là cấp dưới, làm sao có thể qua mặt họ được? Thì ra câu nói, dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo, ở đây đã rõ nghĩa. Anh ta cũng chỉ là cán bộ nhỏ trong bộ máy quản lý nhà nước, còn đảng mới là người lãnh đạo mọi đường hướng. Việc bất đồng tâm, biết làm sao được. Nghĩ như vậy, tôi đứng lên từ biệt vị cán bộ ra về, mà lòng nặng trĩu nỗi buồn của một người với vai trò trung gian đã bước đầu thất bại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thời sự. Tiếp theo đây, chú Văn sẽ đến với quý vị và các bạn trong chuyện tử tế.
Những người không đi bằng hai chân. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tôi vừa theo chuyến bay lên hành tinh đến tham quan một tinh cầu không xa trái đất. Người trên tinh cầu ấy trông rất giống chúng ta, nhưng họ đi đứng bằng hai tay, chúc đầu xuống đất. Có lẽ vì thế nên mọi thứ trên tinh cầu ấy đều mang những định nghĩa ngược lại với những định nghĩa của chúng ta. Tôi trao đổi với một khoa học gia cùng chuyến bay. Chị ấy đã đến tinh cầu này một lần rồi nên biết nhiều hơn tôi. Tôi hỏi chị, tại sao con người ở đây không đi bằng hai chân mà đi bằng hai tay, chúc đầu xuống đất như thế? Nữ khoa học gia đáp, vì họ đã được trồng như thế từ lúc mới sinh ra. Tôi thắc mắc, trồng à, họ là cây cối ư? Chị nói, không, họ là những con người, nhưng chính quyền của tinh cầu này đã quyết định trồng họ để tạo nên một giống người hoàn toàn mới, đồng nhất và ưu việt hơn tất cả những giống người ở những tinh cầu khác. Tôi tiếp tục hỏi, trong bao lâu thì tạo được một giống người hoàn toàn mới, đồng nhất và tối ưu việt? Chị lắc đầu, không rõ, tay đến hỏi người đại diện của họ. Chị khoa học gia đưa tôi đến gặp ông đại diện của tinh cầu này. Ông ấy tuổi đã cao, nên hai tay run lẩy bẩy, ráng giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Cái đầu hói của ông chạm xuống mặt đất, nước dãi tràn ra khỏi cái miệng sệ làm ướt đẫm cả mặt và trán. Chúng tôi hỏi ông, thưa ngài, chúng tôi từ quả đất đến tham quan tinh cầu này, chúng tôi có một thắc mắc muốn hỏi ngài. Vị bô lão gật đầu, xin chào, tôi sẵn sàng trả lời. Câu hỏi mà chúng tôi muốn nêu lên là, chính quyền của tinh cầu này định trồng bao lâu thì sẽ tạo được một giống người hoàn toàn mới, đồng nhất và ưu việt? Vị đại diện trả lời, hãy đọc khẩu hiệu kia. Tôi liền hỏi một thông dịch viên, khẩu hiệu ấy nghĩa là gì? Thông dịch viên giải thích, vì lợi ích trăm năm trồng người. Chúng tôi lại thắc mắc, thế thì trồng bằng gì? Ông đại diện tinh cầu hỗn hển đáp, bằng phân tất nhiên. Khi về lại trái đất, tôi sực nhớ rằng tôi đã quên hỏi cái lợi ích ấy là gì và cho ai. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn một chuyện phím được đăng trên số sung của một tờ báo Việt ngữ xuất bản tại Sydney, Úc Đại Lợi. Chuyện ngược ngạo ở một hành tinh nào đó có không? Người Việt Nam có lẽ cũng đã và đang chứng kiến trong đất nước của mình. Ngày nay, xem ra mọi ngôn từ đều có một ý nghĩa hoàn toàn đảo ngược. Chúng ta hãy thử đọc lại di chúc được viết hồi năm 1955 của người đã tự viết tiểu sử của mình để tự xưng là người khiêm nhường và giản dị như sau. Về việc riêng, sau khi tôi qua đời, cho nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài của tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế, đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện, thì điện táng càng tốt hơn. Cho xương thì tìm một quả đồi mà chôn, gần Tam Đảo và Ba Vì, hình như có nhiều đồi tốt. Trên mộ nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy, lâu ngày cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Mới ngày qua di chúc, người ta có cảm tưởng đây quả là một con người khiêm tốn, quên mình, luôn sống giản đơn và chỉ muốn tiết kiệm từng tấc đất cho dân tộc. Thế nhưng, tiết kiệm kiểu này thì quả là ngược ngạo. Ít ra, ông Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc thành thật hơn. Theo di chúc của ông, người ta mang tro tàn của ông rắc xuống biển. Thế là xong, chẳng có nơi nào để dân chúng tụ tập lại mà tưởng nhớ và tung hô ông nữa. Nhưng người viết di chúc trên đây quả có lối tiết kiệm một cách ngược ngạo. Đồi chiếm nguyên cả một ngọn đồi, và ngọn đồi ấy lại là Tam Đảo Ba Vì, một thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. Lại còn yêu cầu xây cho mình một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ nữa. Theo cách hiểu thông thường nhất trong ngôn ngữ Việt Nam từ bao nhiêu thế hệ nay, những từ như khiêm tốn, giản đơn, tiết kiệm hẳn không thể áp dụng cho trường hợp lãng phí trên đây. Người tự xưng là cha già dân tộc đã ngược ngạo như thế, cho nên mọi thứ tại Việt Nam ngày nay cũng đều ngược ngạo. Chẳng hạn, tại Việt Nam, khi nghe khẩu hiệu dân chủ gấp triệu lần các nước dân chủ trên thế giới, thì phải chăng người dân lại chẳng hiểu ngược lại là độc tài đó sao? Người Việt Nam hiểu như thế nào về khẩu hiệu do dân, vì dân, cho dân, nếu không phải là do đảng, vì đảng và cho đảng mà thôi sao? Người Việt Nam hiểu như thế nào khi đảng nói, chỉ có đảng mới nắm sự thật, chỉ có đảng mới nói sự thật, nếu không phải là chỉ có dối trá mà thôi sao? người Việt Nam hiện nay hiểu như thế nào về những người nô bộc hay đầy tớ của nhân dân, nếu không phải là những kẻ ngồi trên đầu, trên cổ nhân dân? Triền chính vô sản là ai, nếu không phải là những kẻ đang sống trong những khu sang trọng, di chuyển trong những phương tiện đắt giá, gửi con đi học tại các nước tư bản, ăn chơi trác tán, và quăng tiền cá cuộc đến hàng triệu Mỹ Kim? Tất cả mọi từ ngữ bình thường của người Việt Nam và của thế giới đều đã chẳng hiểu ngược lại sao. Chìa dao vào cổ, bảo người ta ký tên, thì gọi đó là hiến. Cúp lấy và sử dụng không kỳ hạn thì gọi là mượn. Ngôn ngữ thì ngược ngạo, hành xử thì bất công. Linh mục Lê Trọng Cung, chính văn phòng tòa tổng giám mục Hà Nội, đã phân tích một cái chí lý, cái lối lý luận và hành xử quyền hành ngược ngạo ấy. Bao nhiêu năm trời làm đơn khiếu kiện, không thấy trả lời. Đến khi người ta lên tiếng một cách ôn hòa thì bảo đó là vi phạm pháp luật. Kẻ trong cháo vi phạm thì không bị trừng phạt, còn người bị vi phạm lại bị đe dọa. Chẳng còn đâu là công lý, chẳng còn đâu là tự do. Quả đúng như người miền Nam thường nói, Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý, đồng khởi đứng lên mất tự do. Và dĩ nhiên, ngược ngạo nhất vẫn là ý nghĩa của hai chữ đạo đức. Đạo đức cách mạng là gì, nếu không phải là dùng mọi thủ đoạn dối trá lừa gạt, sử dụng mọi phương tiện bất chánh và tàn ác để đạt được cứu cánh? Chẳng còn gì ngược ngạo hơn. Nhà tư tưởng quan trọng của Trung Quốc mà người ta đã ăn cướp câu nói 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, để đặt vào miệng người tự xưng là cha già dân tộc, nếu có một lần viếng thăm Việt Nam ngày nay, hẳn sẽ phải thất vọng khi thấy rằng con người mới được trồng ở Việt Nam đã không đi bằng chân, suy nghĩ bằng trí tuệ, cư xử bằng con tim, mà trái lại, vì đã bị trồng ngược xuống đất, cho nên lý luận và hành xử hoàn toàn ngược ngạo. Trong những ngày vừa qua, người giáo dân Hà Nội, kể cả các em thiếu nhi, đã thể hiện một cung cách mà Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã gọi là trưởng thành. Họ tuần hành trong ôn hòa, họ cầu nguyện cho hòa bình. Họ xin cho được ơn để có thể tha thứ cho kẻ thù của mình. Xã hội Việt Nam đang cần những con người biết sống theo tinh thần ấy của Thánh Francisco Assisi. Bởi lẽ, như người đã khai sinh chủ nghĩa cộng sản tại Nga đã nói, chỉ cần 10 người như thánh nhân cũng đủ để cải tạo nước Nga. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Chuyện tử tế của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn cùng đọc sách với Đặng Thế Dũng.
Hôm nay chúng ta đọc những dòng cuối cùng của chương thứ 6 và cũng là chương cuối cùng của tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Doan Phao Lô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Kết thúc cho chương 6, Đức Thánh Cha nhắc đến dung mạo của Abraham và so sánh Abraham và Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã thốt lên lời: "Lạy Chúa, mẹ con đây, con đến thực thi thánh ý Ngài." Đức Thánh Cha đã viết như sau: "Đấng tổ phụ của đức tin và lòng can đảm từ Ngài tuôn ra, phải thể hiện nơi mỗi người chúng ta điều này là vâng nghe tiếng Chúa gọi và ra đi mà không biết mình đi đâu." Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã viết những lời đó khi nói về ơn gọi của tổ phụ Abraham. nhưng cũng liên hệ đến hết mọi ơn gọi của con người, kể cả ơn gọi đặc biệt nhất được thể hiện trong sứ vụ giám mục. Lời kêu gọi được trở nên những người đầu tiên trong đức tin và đức ái. Chúng ta đã được tuyển chọn và kêu gọi để ra đi, và không phải chúng ta ấn định mục tiêu cho cuộc hành trình. Chính Đấng đã truyền lệnh cho chúng ta ra đi, thực hiện điều đó. Thiên Chúa thành tín, Thiên Chúa của giao ước. Giờ đây, tôi đã trở về với khuôn mặt của tổ phụ Abraham qua một bài suy niệm có tính cách thi ca. Tôi trích dẫn ra đây một đoạn. Thưa tổ phụ Abraham, Đấng đã đi vào trong lịch sử loài người, chỉ mong ước qua Ngài được tỏ lộ huyền nhiệm, ẩn giấu từ khi vũ trụ được tạo thành. Huyền nhiệm đó còn xưa hơn cả vũ trụ. Nếu hôm nay chúng ta đi tới những nơi đó, mà xưa kia tổ phụ Abraham đã từ đó ra đi, nơi Ngài đã nghe tiếng Chúa, nơi đã thực hiện lời hứa, chính là để người ta dừng chân nơi ngưỡng cửa, để tới được lúc khởi đầu của giao ước. Trong những suy niệm về ơn gọi giám mục mà tôi trình bày, tôi cũng muốn trở về với khuôn mặt Abraham là cha chúng ta trong đức tin, và nhất là cuộc gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô cứu thế, mà về thể xác là con cái Abraham. Nhưng đồng thời cũng hiện hữu trước khi có Abraham, bởi vì Ngài hằng hữu. Từ cuộc gặp gỡ đó, ánh sáng chiếu rọi trên huyền nhiệm ơn gọi chúng ta trong đức tin và trên hết mọi trách nhiệm cùng lòng can đảm cần thiết tương ứng. Người ta có thể nói, đó là một huyền nhiệm với hai bộ mặt. Trước tiên là huyền nhiệm về những gì nhờ ơn Chúa đã xảy đến trong lịch sử loài người, và huyền nhiệm về tương lai, tức niềm hy vọng. Đó là huyền nhiệm về ngưỡng cửa mà mỗi người trong chúng ta căn cứ vào cũng một ơn gọi, phải vượt qua và được nâng đỡ bởi đức tin, không thối lui trước bất cứ điều gì, bởi vì biết mình đã đặt để niềm tin vào ai. Trong huyền nhiệm đó, được liên kết một cách chặt chẽ, không thể phân cách, tất cả những gì đã xảy ra ngay từ ban đầu, những gì đã đến từ trước khi tạo thành vũ trụ, và những gì còn phải đến về sau nữa. Như thế, đức tin, trách nhiệm và lòng can đảm của mọi người chúng ta được ghi khắc trong huyền nhiệm của sự thành tựu kế hoạch Thiên Chúa. Đức tin, trách nhiệm và lòng can đảm của mọi người trong chúng ta xem ra cần thiết, bởi vì tặng phẩm của Chúa Kitô cho thế giới có thể được biểu lộ một cách phong phú toàn diện. Không những một đức tin được duy trì trong ký ức di sản nguyên vẹn của những huyền nhiệm Thiên Chúa, mà còn là một đức tin có can đảm mở ra và tỏ bày một cách luôn mới mẻ di sản đó trước những người mà Chúa Kitô đã sai môn đệ của Ngài đến với họ. Đó là một trách nhiệm không chỉ giới hạn trong việc bảo toàn những gì đã được giao phó, mà còn có can đảm đem hết khả năng mình ra để tăng trưởng thêm lên. Khởi từ tổ phụ Abraham, đức tin của mỗi con cái Ngài bao gồm việc vượt thoát liên tục những gì thân thiết, những gì đặc thù, những gì thân quen, để mở ra tới một chân trời xa lạ, căn cứ vào chân lý phổ quát và vào tương lai chung cho tất cả mọi người ở nơi Thiên Chúa. Tất cả chúng ta được mời gọi tham gia vào tiến trình vượt thoát khỏi phạm vi thường tình đó, phạm vi thân cận với chúng ta nhất. Chúng ta được mời gọi hướng về Thiên Chúa ở nơi Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã vượt thoát chính mình bằng cách phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét để đem chúng ta về với Ngài bởi thập giá. Chúa Kitô muốn nói với chúng ta, trung tín theo tiếng gọi Chúa Cha, con tim mở rộng với hết mọi người gặp gỡ, hành trình mà trên đó không có được một nơi gối đầu, và cuối cùng thập giá, nhờ đó người ta đạt tới chiến thắng của sự phục sinh. Chính Chúa Kitô là Đấng can đảm đi về phía trước và không dừng lại trước khi mọi việc được hoàn tất, trước khi lên cùng Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta nữa. Đấng vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Do đó đức tin chính là sự kiện con người không ngừng mở ra đối với sự kiện Thiên Chúa tuôn tràn không dứt trên thế giới loài người. Đó là hành trình con người đi tới Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa mà về phần Ngài đem những con người xích lại với nhau. Lúc bấy giờ người ta đạt tới điều mà tất cả những gì đặc thù đối với mỗi cá nhân trở nên đặc điểm chung cho mọi người, và những gì thuộc về... Lúc bấy giờ người ta đạt tới điều mà tất cả những gì đặc thù đối với mọi cá nhân trở nên đặc điểm chung cho mọi người, và những gì thuộc về kẻ khác cùng một trật trở thành của tôi. Chính đó là nội dung chứa đựng trong những lời người cha nói với người con trưởng trong dụ ngôn đứa con hoang đàn. Tất cả những gì của cha đều là của con. Thật có ý nghĩa khi chính những lời nói đó được lặp lại trong lời nguyện tư tế của Chúa Giêsu như là những lời Chúa Con ngỏ với Chúa Cha. Tất cả những gì của con đều là của cha, và tất cả những gì của cha đều là của con. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 10. Trong khi sắp xảy đến điều mà Ngài nhận biết như là giờ của Ngài, chính Chúa Kitô đã nói về tổ phụ Abraham một cách thật ngạc nhiên biết bao đối với những người nghe Ngài. Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy Ngài của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 56. Như vậy, niềm vui của tổ phụ Abraham là gì? Phải chăng Ngài đã đoán thấy tình yêu và lòng dũng cảm mà con Ngài xét về mặt xác thịt là Chúa Giêsu và là đấng cứu chuộc, phải đi đến cùng để thực thi ý cha? Rõ ràng, chính trong những biến cố của cuộc khổ nạn Chúa Kitô mà chúng ta tìm thấy sự quy chiếu cảm động nhất về huyền nhiệm tổ phụ Abraham. Khi Ngài được hỗ trợ bởi đức tin, đã rời bỏ quê hương và chạy đi xa đến một nơi vô định. Và nhất là khi con tim bị khoắc khoải dày dò, Ngài đã dẫn lên núi Moria đứa con mình hằng bao năm trông đợi và thương mến, để hiến tế như của lễ hy sinh. Khi đến giờ của Ngài, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ở cùng Ngài trong giường Gethsemane như Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan, là những môn đệ được Ngài thương yêu cách đặc biệt. Ngài đã nói, đứng dậy ta đi nào. Phúc âm cho Thánh Marco chương 14 câu 42. Ngài không là kẻ duy nhất phải đi để thực thi thánh ý Chúa Cha. Các môn đệ cũng phải đi với Ngài nữa. Lời mời gọi đó, đứng dậy ta đi nào, đã ngỏ một cách thật đặc biệt với chúng ta là những giám mục, những bạn hữu tiêu biểu nhất của Ngài. Cho dẫu những lời nói đó bao hàm một thời điểm thử thách, một cố gắng phi thường, một thập giá đớn đau, chúng ta không được để cho sự sợ hãi thắng thế. Đó là những lời nói cũng chất chứa niềm vui và sự an bình là thành quả của đức tin. Trong một trường hợp khác, cùng với ba môn đệ, Chúa Giêsu đã mời gọi họ rõ ràng như sau: trỗi dậy đi, đừng sợ. Phúc âm do Thánh Matthew chương 17 câu 7. Tình yêu Thiên Chúa không chất chồng trên chúng ta những gánh nặng chúng ta không thể vác nổi. Ngài không đòi hỏi chúng ta những điều chúng ta không thể đương đầu. Khi Ngài đòi hỏi, Ngài ban cho sự hỗ trợ cần thiết. Khi nhắc lại điều này, tôi muốn đề cập đến nơi chốn mà tình yêu Chúa Kitô đến cứu thế đã dẫn đưa tôi, yêu cầu tôi đi khỏi quê hương tôi để sinh hoa kết quả ở nơi khác nhờ ân sủng của Ngài, một hoa trái được tồn tại. Lặp lại những lời nói của Thầy Chí Thánh và là Chúa chúng ta, tôi cũng nói lại như vậy với mỗi người trong anh em, thưa chư huynh đáng kính trong giám mục đoàn. Đứng dậy ta đi nào. Chúng ta hãy đi trong sự tín thác vào Chúa Kitô, Ngài đồng hành với chúng ta trên cuộc lữ thứ trần gian, cho đến đích điểm mà chỉ một mình Ngài biết được. Gioan Phaolô đệ nhị, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đọc xong tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, đứng dậy ta đi nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu về Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài mẹ Maria như mẫu gương lòng tin. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, mẹ Maria như thành phần những người nghèo của Thiên Chúa. Anawim Yahweh, những người nghèo của Gia-vê, là một đề tài nổi bật trong nền thần học Kinh Thánh Cựu Ước. Họ là lớp người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn và sử dụng cho chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Và chúng ta hiểu tại sao sau này, khi công bố hiến chương tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã đặt để những người nghèo vào chỗ nhất. Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, ý niệm nghèo, nghèo nàn thuộc nhóm từ vựng có nhiều nghĩa được thêm vào nghĩa nguyên thủy. Trên bình diện tầm nguyên ngữ học và ý nghĩa, cần phải phân biệt giữa danh từ trừu tượng sự nghèo nàn và danh từ nghèo. Tiếng Semit dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả sự nghèo nàn: Dala, Miskenut, Res và Ris. Hai từ sau cùng này chỉ gặp trong sách Châm Ngôn. Trong khi từ nghèo tương đương với các từ Ebion, Dal, Ani, Alf, Ras, tìm thấy đó đây trong văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái. Trong tiếng Hy Lạp cổ điển trước hết có từ Penes, cùng gốc với từ Ponos, có nghĩa là sự mệt nhọc, công việc nặng nhọc, sức nặng, gánh nặng. Nó ám chỉ một người không sống bằng lợi tức có sẵn, nhưng bị bắt buộc phải làm việc để có của ăn. Ngoài ra, còn có các từ như Adynatos, ám chỉ người yếu đuối không có sức khỏe thể xác hay xã hội. Asthenes, người mảnh khảnh, bệnh hoạn. Endes, người nghèo túng, thiếu thốn sự gì. Praise, hiền dịu, độ lượng, an hòa, trong nghĩa luân lý. Tochos, người ăn xin không có gì cả. Tapenos, ám chỉ người thấp vì tự nhiên hay có điều kiện xã hội thấp kém, hay vì cố ý lựa chọn địa vị và điều kiện thấp kém như vậy, hoặc do người khác gây ra, vì bị thua và bị hạ nhục. Trong số các từ kể trên, ngoại trừ từ praise, tất cả các từ khác đều không có chiều kích tôn giáo. Đứng trước các từ tiếng Do Thái có chiều kích tôn giáo và các từ Hy Lạp có chiều kích xã hội, bản dịch Kinh Thánh 70 đã không theo một tiêu chuẩn đồng nhất mà dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch cùng một từ Do Thái. Việc tầm nguyên từ vựng quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu các chiều kích xã hội, tôn giáo, luân lý, đạo đức và thần học khác nhau của các từ. Có thể gom các từ Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp như kể trên đây theo loại nghĩa tương đồng của chúng. Như thế, Ebion ám chỉ người có nhu cầu chờ đợi được giúp đỡ. Dal ám chỉ người yếu đuối, gầy gò, bệnh hoạn. Oni ám chỉ người bị hạ nhục, người có khả năng hạn hẹp, người bị áp bức. Và là từ thông thường nhất để gọi người nghèo. Ras là người nghèo túng trong nghĩa xã hội. Tất cả các từ này ám chỉ tình trạng kinh tế yếu kém so với người giàu. Ebion và Ani, nghèo, thích hợp với thợ công nhật, là người tự do làm việc để có đồng lương mỗi ngày. Trái nghịch với Asia, người giàu không phải là Ani mà là Ras, như trong dụ ngôn người giàu và người nghèo của ngôn sứ Nathan. Những chi tiết trình bày trên đây và một sự thay đổi ý nghĩa nào đó giữa các từ cho thấy không thể xác định một từ mà không duyệt xét bối cảnh việc sử dụng nó. Trong tiếng Hy Lạp cũng thế, Penes là người phải làm việc vất vả để mưu sinh, và Tochos, người kêu xin sự giúp đỡ của tha nhân để sống, là hai từ đã bỏ ý nghĩa nguyên thủy để trở thành đồng nghĩa với nhau. Từ Penia, sự nghèo nàn, ít được dùng hơn từ Tocheia, và chỉ hiện diện một lần trong sách Ông Chốt. Một lần trong sách Huấn Ca hay Ben Sira, 9 lần trong sách Châm Ngôn, và được coi như là một tình trạng đáng ghét, thường được gán cho người túng thiếu. Trong thời Lưu Đày và trong thời hậu Lưu Đày, kiểu nói người nghèo và khiêm hạ, Ani vợ Ebion, Tochos kai Penes, diễn tả các ý niệm tôn giáo và được dùng tương đương với nhau. Chúng ám chỉ các người đạo đức. Sự phát triển ý nghĩa này không trao ban phẩm giá cho sự nghèo nàn, cũng không nâng nó lên hàng lý tưởng phải theo. Sự nghèo nàn sẽ luôn mãi là một sự dữ, một điều xấu xa, và sự hiện diện của nó tại Israel phải khiến cho giới địa chủ hiểu rằng họ là những người làm mướn cho Thiên Chúa. Tính cách không tránh né được của hiện tượng này đã mở đường cho một giải thích ngôn sứ và tinh thần hóa sự nghèo nàn, khiến cho khía cạnh luân lý đạo đức hoàn toàn thắng vượt chiều kích kinh tế. Các dịch giả Kinh Thánh Do Thái dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch các từ Do Thái như đã trình bày trên đây. Cần quy chiếu văn bản của từng tại dịch giả để nhận ra sự khác biệt này, đồng thời nó cũng cho thấy đó là một kiểu dịch giải thích văn bản. Các nhận xét và so sánh trên đây giúp đưa ra một vài kết luận. Thứ nhất, các từ Semit diễn tả sự nghèo nàn trong đa số các trường hợp được dịch ra tiếng Hy Lạp với các nét riêng tư. Vì thế thường khi chúng ta thấy Kinh Thánh 70 kéo dài việc tinh thần hóa sự nghèo nàn theo linh hứng của các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh bằng cách chọn một từ tinh tế hơn để dịch từ Do Thái không có màu sắc và nghèo nàn về nội dung. Chẳng hạn bản 70 dùng từ Price 4 lần để dịch từ Ani, hay bản 70 cũng cho phép một từ Hy Lạp có một giá trị cao hơn nhờ từ Do Thái đi trước. Chẳng hạn trường hợp của từ Tokos trong vài văn bản của ngôn sứ Isaiah và trường hợp của từ Tapenos trong vài văn bản thánh vịnh hay sách Châm Ngôn hoặc sách Isaiah và Daniel. Các bản dịch của Symmachus Aquila và Theodosione cũng theo cùng kiểu dịch này của Kinh Thánh Hy Lạp 70. Các nhận định ngữ học cho phép hiểu rõ hơn các thay đổi ý nghĩa của các từ và việc sử dụng bất ngờ của chúng trong một vài trường hợp. Nó cho thấy không phải lúc nào từ vựng về sự nghèo nàn mà bản 70 dùng cũng ám chỉ sự nghèo nàn và người nghèo. Chẳng hạn trong chương 29 câu 32 sách Sáng Thế, nếu muốn chính xác, phải nói rằng sự kiện không thể có con của bà Lê-a không phải là sự nghèo nàn, mà là khả năng hạn hẹp hay sự bất lực hoặc là bệnh khiến cho bà buồn khổ. Đó cũng là trường hợp của bà Hana, vợ ông Encana, và trường hợp của bà Sara, vợ tổ phụ Abraham, như kể trong chương 16 sách Sáng Thế. Nhưng trong quan niệm của Kinh Thánh và Do Thái, việc có con đàn cháu đống vừa diễn tả sự giàu có phong phú, vừa diễn tả phước lành của Thiên Chúa. Trong nhãn quan đó, các bà Lê-a, Hana và Sara là những người nghèo nàn vì không có con. Trong câu chuyện của Ismael, Gia-vê Thiên Chúa đã lắng nghe nỗi buồn khổ của nàng hầu Aga bị bà Sara ghen tức hành hạ và đuổi đi. Nàng hầu Aga nghèo nàn vì ở trong tình trạng tuyệt vọng, cần được trợ giúp, nếu không hai mẹ con sẽ phải chết đói chết khát trong sa mạc. Sách Sáng Thế chương 31 cũng kể lại nỗi khổ của Jacob phải ở rể và phục vụ ông chú họ Laban 14 năm và ghép hai từ, diễn tả điều kiện của người bị áp bức với từ mệt nhọc vất vả. Chúng ta có thể tiếp tục đưa ra nhiều thí dụ khác nhau liên quan tới ý niệm về sự nghèo nàn khi nó diễn tả một tình trạng có các âm vang rộng lớn hơn. Thí dụ trong lịch sử Do Thái, Ai Cập là vùng đất của sự áp bức hay của việc quy phục một kẻ quyền lực. Trong trường hợp của Gideon, dòng họ ông thấp kém nhất trong chi tộc Manasseh và ông là người nhỏ nhất trong nhà. Trường hợp của David đối với vua Saul cũng thế. Nhà vua đề nghị David làm rể mình bằng cách lấy con gái là công chúa Michal, nhưng David trả lời ông là kẻ nghèo nàn, ras trong nghĩa xã hội và không có gia tài sản nghiệp gì. Cảnh đổ nát hoang tàn của thành Jerusalem sau khi bị vua Nabucodonosor đánh chiếm và thiêu rụi được miêu tả như là sự nghèo nàn tột cùng. Qua đó, chúng ta có thể nói rằng hai từ nghèo, nghèo khó có ý diễn tả một ý niệm hàm hồ, không rõ ràng trong các văn bản, bao gồm các ý niệm khác nữa. Nói chung, khi dân Do Thái còn sống kiếp du mục hay bán du mục, đã không có người giàu quá và người nghèo quá, vì tất cả đều ở trong một tình trạng nghèo khó chung. Nhưng tiến trình định cư đã dẫn tới việc phân chia đất đai dưới thời các thẩm phán và các vua đầu tiên, cũng như dẫn đưa tới sự phát triển thương mại và sáng kiến tư nhân. Điều có thể nhận ra một chút trong các thành phố Israel vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên sẽ trở thành hiển nhiên dưới nền văn minh quân chủ, và vào thế kỷ thứ 8 dẫn đưa tới chỗ phân biệt các khu phố của người giàu với các khu phố của người nghèo, tạo ra sự tách biệt giữa hai giai tầng xã hội. Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse thuộc giai tầng xã hội nghèo khó này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng tham dự phút cầu nguyện với chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Rosa Parks chỉ là một phụ nữ da đen bình thường, làm việc trong một trung tâm thương mại tại thành phố Montgomery, bang Alabama, Hoa Kỳ. Thế nhưng ngày nay, không riêng tại Hoa Kỳ mà khắp thế giới đều nhắc đến tên bà. Bà được biết đến do một biến cố xảy ra ngày 1 tháng 12 năm 1955 như sau. Bà Rosa lên chuyến xe buýt để về nhà sau một ngày làm việc. Vào thời điểm đó, trên xe buýt luôn có hai khu vực rõ rệt. Khu phía trước dành cho người da trắng và khu phía sau dành cho người da đen. Hôm đó, khu dành cho người da đen không còn chỗ trống. Theo luật kỳ thị hiện hành, người da đen chỉ có thể ngồi vào khu của người da trắng nếu khu này còn chỗ trống. Nhận thấy còn một chỗ trống trong khu này, bà Rosa liền ngồi vào. Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh. Có kẻ lên người xuống. Một số người da đen ngồi vào chỗ trong khu của người da trắng. Ở trạm dừng thứ ba, một số người da trắng lại lên xe. Vì không còn chỗ, một người da trắng buộc phải đứng. Người tài xế xe buýt yêu cầu bà Rosa phải đứng dậy nhường chỗ cho người da trắng, vì đây là khu vực dành cho người da trắng. Bà Rosa kể lại như sau. Người tài xế nói như ra lệnh, nhưng không một ai trong chúng tôi chịu đứng lên. Thế vậy, ông liền đe dọa. Ba người đàn ông da đen liền đứng lên. Người tài xế nhìn tôi và yêu cầu tôi cũng phải đứng lên. Nhưng tôi nói một cách quả quyết, tôi không đứng lên. Ông liền nói, nếu bà không đứng lên, tôi sẽ cho bắt chữ bà. Tôi liền nói, ông cứ bắt tôi đi. Từ đó, người tài xế không nói thêm lời nào nữa. Nhưng sau đó, bà Rosa đã bị cảnh sát bắt giữ và giam tại nhà tù Montgomery một đêm. Biến cố này đã khiến cho 40 vị mục sư trong thành phố kêu gọi mọi người hãy tẩy chay các chuyến xe buýt. Một trong những vị đó là mục sư Martin Luther King, người được bầu làm người lãnh đạo cuộc tẩy chay. Sau đó, mục sư Martin Luther King đã đọc một bài diễn văn mà cả thế giới ngày nay đều thuộc lòng. Ông nói, tôi có một giấc mơ. Một ngày nào đó, con cái của những người nô lệ da đen sẽ cùng ngồi đồng bàn với con cái của các chủ nhân da trắng. Giấc mơ của mục sư Martin Luther King đã vang dội trong mỗi hành lang của Quốc hội Hoa Kỳ. Vì giấc mơ đó và vì những nỗ lực tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen bằng con đường bất bạo động, ông đã bị mưu sát năm 1968. Tại một tòa án địa phương, bà Rosa cũng đã bị kết án, nhưng bản án đã được tối cao pháp viện Hoa Kỳ đảo lộn. Đó là phát súng ân sủng dành cho tất cả mọi thứ luật kỳ thị chủng tộc và đạp đổ mọi cơ bản pháp lý để ra những luật kỳ thị ấy tại Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 19 tháng Giêng là ngày Martin Luther King tại Hoa Kỳ. Người Mỹ nhớ đến gương hy sinh cao cả của vị mục sư này trong cuộc chiến bất bạo động cho quyền bình đẳng của người da đen. Nhưng trong ngày này, người Mỹ không chỉ nhắc đến tên của vị mục sư này, họ cũng tưởng nhớ đến người phụ nữ da đen tầm thường tên là Rosa Parks. Thật vậy, bà chính là ngoài nổ đã làm bừng dậy cuộc đấu tranh do mục sư Martin Luther King lãnh đạo. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, trong một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi cố tổng thống Boris Yeltsin ai là người đã tạo cảm hứng để ông đứng lên đương đầu với những người cộng sản. Ông nhắc đến tên của ông Lech Wałęsa, thủ lãnh của công đoàn đoàn kết tại Ba Lan. Và cũng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Ba Lan, người ta cũng hỏi ông Lech Walesa ai là người đã tạo ra niềm cảm hứng để ông lãnh đạo cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ cộng sản. Người thời điểm này không ngần ngại nhắc đến tên cố mục sư Martin Luther King. Và dĩ nhiên, khi có người hỏi ông, đâu là sức bật giúp ông đứng lên tranh đấu cho người da đen? Cố mục sư Martin Luther King đã nhắc đến tên của người đàn bà tên là Rosa Parks, người đã không chịu khuất phục khi buộc phải đứng lên trong một chuyến xe buýt. Những cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thường bừng dậy từ những cử chỉ rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những đốm lửa cần có để khơi dậy ngọn lửa hồng. Một cuộc sống âm thầm, nhưng sống cho đến tận căn trong sự trung thành với những giá trị của tin mừng. Đó chính là thang hồng cần có để khơi dậy ngọn lửa cách mạng. Những lời cầu nguyện chân thành trong tinh thần khoan nhượng, hòa bình và tha thứ. Đó chính là sức mạnh mà không một vũ khí nào có thể bẻ gãy được. Chúng ta hãy cùng hiệp ý với người giáo dân Hà Nội trong tâm tình cầu nguyện ấy.
Theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phước lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.